This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay được điều hợp bởi cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như rất vui được trò chuyện lại cùng với cô Phương Nam trong chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin kính gửi lời chào đến cô Phương Nam, mời cô gửi lời chào đến quý thính giả của chúng ta.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả và thân ái chào Khôi Nguyên. Hôm vừa rồi, tình cờ tôi có nghe được một cái talk show của chị Thanh Thủy nói cùng với lại chị Thu Nga về cái đề tài là người đàn ông về Việt Nam kiếm bồ nhí. Thì tình cờ tôi nghe cái đề tài đó, tôi nghe thì tôi mới nghĩ là tại sao như thế nhỉ? Tại sao người đàn ông phải đi tìm bồ nhí? Mà tại sao lại không nhìn tới cái bà vợ là người bạn đường, người bạn đời ở bên kế bên mình, xông pha khắp mọi thứ, rồi tại sao phải là như thế? Có phải là người đàn ông thích một cái gì mới lạ hay là người đàn ông thích một cái gì đẹp hơn? Thì đa số là chắc là cả hai. Thì bây giờ chúng ta thấy là tại sao mà chúng ta lại thấy là người đàn ông tìm một cái gì đẹp hơn cái ở nhà? Có lẽ là bởi vì những người ở trong nhà thường thường hay chủ quan và thường thường hay không để ý đến nữa. Thành ra chúng ta vì cái điều đó thành ra gợi ý cho cái đề tài ngày hôm nay. Và cũng tình cờ một hôm kia tôi có đến nhà một người bạn thân, đến nhà một cách đột ngột thôi, ghé vào lấy một cái gì đó, thì cái người mở cửa ra là một cái cô bạn xinh đẹp của tôi, mà bình thường tôi chỉ gặp cô khi ở ngoài đường, và khi gặp cô khi ở party, thì cái người bạn xinh đẹp của tôi thì bây giờ hiện ra, hiện nguyên hình, là một cái người đầu bù tóc rối, mặc quần áo xộc xệch và trông không nhận ra. Thành ra bây giờ chúng ta thấy là cái đề tài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói đến là cái đẹp bề ngoài nó có quan trọng trong hôn nhân hay không? Hay là love is blind? Tức là người ta vẫn thường hay nói là
tình yêu là
tất cả, tình yêu là mù quáng, không còn nhìn thấy gì nữa hết. Thì không biết là tình yêu có chỉ là yếu tố duy nhất và cái đẹp bề ngoài nó có ảnh hưởng một tí nào không trong cái tình vợ chồng? Thì hôm nay, đề tài hôm nay, cái đẹp bề ngoài có cần thiết và quan trọng trong hôn nhân hay không? Thì chúng ta sẽ bàn tán về cái đề tài này. Và chúng tôi nghĩ là nó rất là quan trọng để cho cái chuyện mà hôn nhân lứa đôi nó có thể được bền chắc. Thì không biết là Khôi Nguyên, một người trẻ tuổi, nghĩ gì về cái đề tài này? Khôi Nguyên có thích này, bà vợ đẹp
cái không? Đề tài này rất là nóng sốt, tại vì riêng cá nhân với Khôi Nguyên thì rất là đồng ý là cái đẹp chắc chắn đóng một vai trò rất là quan trọng trong hôn nhân. Thậm chí trước hôn nhân, trong hôn nhân và sau hôn nhân thì lúc nào cái đẹp nó cũng đóng vai trò quan trọng hết. Nên cái đó là cả ý kiến cá nhân của Khôi Nguyên mà thôi.
Nhưng mà nhiều người khác... Khôi Nguyên có còn nhìn bà vợ không? Hay
nói
là
chứ,
sau khi lấy rồi thì không còn nhìn nữa?
Ngắm mỗi ngày.
Có một điều rất là lạ như thế này, nếu mà bà vợ mà bình thường như hồi mới lấy thì không có nhìn, nhưng nếu mà bà vợ xấu tự nhiên nó là một cái gì đó nó đánh vào trong cái đầu, mặc dù nói là không nhìn mà nó là một cái ấn tượng nó in vào trong cái đầu của mình, thì tự nhiên mình đi ra ngoài đường thấy một cái gì đẹp hơn, cái tự nhiên mình thấy ô như là một luồng gió mát. Thành ra là cái đẹp bề ngoài nó có cần thiết và quan trọng trong hôn nhân hay không? Thì chắc dĩ nhiên là nãy Khôi Nguyên đã trả lời là đồng ý rồi, phải không? Nhưng mà nói chung cái đẹp là quan trọng, đúng không?
Không nhất thiết là trong hôn nhân. Đúng. Tại vì con người, bản chất của con người là yêu cái đẹp. Nên là cái nào đẹp là người ta thường là người ta trân trọng hoặc là người ta quan tâm. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nói về trong cái giới hạn của tình yêu và gia đình. Thì đối với những cặp mới yêu nhau thì chắc chắn cái đẹp là cái quan trọng nhất. Và lúc đó thì hai người yêu nhau cố gắng phơi bày ra những cái gì đẹp nhất của mình. Cái điều đó là để mà gọi rằng là thu hút trong tình yêu. Thì lúc đó ai thấy cũng đẹp hết, thấy lúc nào cũng màu hồng hết. Và tất nhiên lúc đó có thể nói rằng là cái đẹp nó đóng vai trò quan trọng nhất trong tình yêu rồi. Đúng không cô Thưa?
Cái đó là cái bước đầu. Cái đó là cái sự thu hút ban đầu. Thì dĩ nhiên là cái đẹp nó sẽ là một cái điểm để mà cái người đối diện nhìn tới và thu hút. Thì đó là nãy Khôi Nguyên đồng ý là cái đẹp là cái quan trọng. Thì cái điều này không ai có thể chối cãi. Chẳng hạn như là những người salesman đó, những người đẹp trai đẹp gái hơn cũng dễ bán hàng hơn, phải không? Thì một người cảnh sát, dù một người cảnh sát đưa cho Khôi Nguyên cái ticket, nhưng mà nếu mà ông ta cái mặt đẹp đẽ thì mình cũng willing, mình đưa cho ông cái ticket. Thấy rõ ràng như vậy. Không phải là tôi háo sắc đâu, nhưng mà thấy rõ ràng như vậy. Đi bác sĩ chẳng hạn, thấy một cái người bác sĩ mà trông đẹp đẽ, trông rõ ràng là nó nhìn vào mắt thì mình cũng vẫn thích hơn. Rồi khi mà đi interview thì chúng ta cũng thấy là nếu chúng ta có một cái nhân dáng và một cái bề ngoài đẹp đẽ, chúng ta dễ được cái công việc đó hơn. Và một cái cách thí dụ vô tư, rất là vô tư, là người ta đã làm một cái thí nghiệm là người ta để trên màn hình những khuôn mặt đẹp trên màn hình, và người ta cho một cái em bé sơ sanh mấy tháng thôi, mấy em bé nhìn vào thì tự nhiên mấy em bé nhìn thấy những khuôn mặt đẹp thì em bé cười, và nhìn thấy những khuôn mặt xấu mấy em bé ngó chỗ khác, và nhiều khi mấy khuôn mặt dữ mấy em bé khóc toàn. Thành ra cái đó nó là một cái điều để chứng minh rằng cái sự quan trọng của cái đẹp bề ngoài nó là luôn luôn là có một cái lợi điểm. Rồi và trong cái sự so sánh người ta thấy là phái nam thường thường quan tâm đến cái đẹp nhiều hơn đàn bà. Người ta nói là đàn ông thì là yêu bằng mắt, đàn bà thì yêu bằng tai. Nhưng mà thời bây giờ đàn bà cũng yêu bằng mắt. Tại vì ngày xưa đàn bà không có cái lựa chọn nào hết, lấy một ông chồng xong thì kể như là
xong rồi đó,
ván đã đóng thuyền. Nhưng mà bây giờ cái thuyền đó có thể gỡ đinh ra, thành ra là bây giờ đàn bà cũng có yêu bằng mắt nữa. Thành ra cái điều mà chúng tôi nói đến ở đây có nghĩa chỉ không muốn nhấn mạnh là cái bề ngoài nó cũng rất là quan trọng. Tại sao mà mọi người ai cũng chỉ chú ý đến bề ngoài trước khi cưới nhau thôi, để mà gây ấn tượng cho nhau. Như nãy Khôi Nguyên có nói tới là mới lấy trước cái ngày mà đám cưới đó thì ai cũng chú ý đến bề ngoài, chú ý trước khi gặp thì cũng phải để ý xem mình mặc quần áo có đàng hoàng hay không, mặt mũi tóc tai có tề chỉnh hay không, rồi mới gặp nhau. Rồi đến khi sau khi đám cưới xong thì sao Khôi Nguyên? Kể như hiện nguyên hình là
lúc
không?
Lúc đó nó có giảm đi đôi chút. Tại vì thật ra đó, trước khi chúng ta nói về cái vấn đề sau khi kết hôn, thì trước khi kết hôn đó, nhiều người, nếu mà chúng ta nói rằng là cái đẹp nó đóng vai trò quan trọng nhất thì nhiều người sẽ không đồng ý. Họ thường lập luận rằng là phải có cái nết nữa, cái nết nó đánh chết cái đẹp. Nhưng mà cái đó là hình như bây giờ giới trẻ bây giờ không có đánh giá cao lắm. Đối với giới trẻ bây giờ đó, họ yêu cuồng sống vội và họ thường bị cái đẹp bên ngoài nó che mờ hoặc là nó che khuất đi cái nết, nên họ chỉ quan tâm đến cái đẹp mà thôi. Chứ còn thật ra thấy bây giờ giới trẻ bây giờ không có quan tâm nhiều lắm như hồi xưa đến cái nết nữa đó cô Phương Nam.
Thì cái đó là cái trào lưu của những người trẻ bây giờ. Nhưng mà thật ra nếu mà một người có cái nết là cái vũ khí quan trọng nhất. Nhưng mà cái đẹp nó là cái vũ khí đầu tiên để lôi cuốn. Mà cái đẹp là cái chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể trau chuốt và làm cho mình tốt đẹp hơn thì tại sao chúng ta không tu bổ cái đẹp đó để chúng ta vừa có cả hai, cái nết lẫn cái đẹp, thì cái đó là cái người hôn phối của mình không có chạy đi đâu được hết.
Và bây giờ chúng ta nói đến khi về vấn đề cái vấn đề sau khi kết hôn, thì Khương Nguyên thấy nhiều người lắm, nhiều người đặc biệt rằng là quý bà quý cô thường lập luận rằng là tôi phải bận lo cho gia đình, lo cho con cái, chăm sóc chồng con. Cái điều đó đúng, cái điều đó rất là đáng hoan nghênh. Nhưng mà nhiều quý bà lại nói rằng là vì thời gian đó dành hết cho gia đình, cho con cái, cho chồng con, nên nhiều khi cũng không có thời gian để nhìn lại bản thân mình. Nên vì thế nhiều khi có đôi chút là họ không có đẹp hơn so với lúc trước khi cưới, mà thậm chí có đôi lúc nó còn xấu hơn so lúc đôi trước. Nhưng mà họ tin rằng tình yêu giữa hai vợ chồng sẽ xóa đi hoặc là sẽ làm cho người chồng nhìn ra cái đẹp ở trong nội tâm của họ. Thì cái điều đó cô Phương Nam thấy như thế nào?
Cái điều mà người chồng nhìn thấy cái nội tâm của họ là điều rất là đúng và rất là quan trọng. Cái đó là yếu tố quan trọng nhất, chúng ta không thể nào chối bỏ là cái phẩm giá của con người ở bên trong, cái tính tình, cái thói quen, rồi cái tình cái nghĩa của hai người. Cái đó là cái quan trọng nhất, nhưng cái đẹp là cái mình có thể bổ túc thêm. Tại vì thí dụ như chúng ta nhìn một cái gì đẹp, chúng ta vẫn thích hơn là nhìn một cái gì không đẹp. Và một cái điều mà chúng tôi muốn nhắc tới ở đây đó, nhiều khi cái người hôn phối đó, chúng ta để ý đi, bây giờ quý vị và Khôi Nguyên cứ để ý đi, cái cặp mắt của chúng ta nó nằm ở đâu. Chúng ta chỉ nhìn từ trong ra ngoài thôi, chúng ta không có nhìn từ ngoài vào trong. Mà cái người hôn phối của mình nhìn mình từ ngoài vào trong. Thành ra là như Khôi Nguyên đâu có nhìn được chính mình, phải không? Trừ khi nào Khôi Nguyên cố tình đứng trước cái gương. Còn cái người hôn phối nhìn mình hàng ngày từ bên ngoài nhìn vào. Thành ra vì mình không nhìn được chính mình, cặp mắt nhìn từ trong ra. Thành ra chúng ta không nhìn thấy chính mình. Và chúng ta không nhận ra là cái sự bê bối, cái sự lúi xùi, cái sự mà không có ngăn nắp của cái con người của mình. Mà cái điều đó nó cũng chỉ là một cái cảnh trí trước mặt cái người hôn phối của mình. Thì dĩ nhiên khi chúng ta nằm trong một cái môi trường mà đẹp đẽ thì chúng ta vẫn có cái cảm giác vui vẻ hơn. Cái người hôn phối, nếu mà nhìn vào một cái người hôn phối của mình, một người vợ hoặc một người chồng, mà nhìn thấy lúc nào cũng ngăn nắp đẹp đẽ, tử tế, gọn gàng, thì người ta vẫn có tạo thành một cái tâm lý vui vẻ. Và nó là một cái ảnh hưởng qua lại giữa hai bên. Người ta cũng ít khi cậu cọ hơn. Giờ người ta cũng đi ra ngoài, người ta cũng thấy ô, đâu có cái gì đẹp bằng cái ở trong nhà. Thành ra đó là lý do mà chúng ta thấy là chúng ta nên để ý đến cái đẹp bề ngoài. Chứ không phải nói là bây giờ lấy vợ lấy chồng xong rồi kệ mặc kệ. Mặc kệ thì mỗi ngày nó sẽ càng ngày nó càng tệ hơn từ từ và chúng ta không nhận ra. Như là cô Nguyên và quý vị nhìn thấy có những người mà mập phì đó, người ta đâu có mập trong một ngày đâu. Người ta từ từ mỗi ngày người ta nặng hơn một chút xíu, nặng hơn một chút xíu, cho đến một cái lúc người ta nhìn vào người ta muốn hạ quyết tâm để mà tập thể dục, để mà làm, thì là nó rất là vất vả, nhiều khi là không thể làm được. Thành ra chúng ta nên để ý tới cái đẹp bề ngoài. Và bây giờ thì chúng ta thấy là chúng ta, nếu mà bây giờ mà quý vị bên ngoài nếu mà có ý kiến gì thì quý vị cũng có thể gọi vào ngay từ bây giờ. Nhưng mà bây giờ chúng ta trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi muốn có một quý vị gọi vào, xin mời ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời. Dạ vâng, chúng tôi xin mời.
Vâng, xin mời quý vị lên tiếng. Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng, xin mời. Thưa quý vị, chúng tôi bị vang lắm ạ, xin tắt hẳn radio đi ạ.
Alo.
Dạ vâng, đã nghe rồi ạ, xin mời ạ.
Alo, dạ thưa, có nghe rõ không ạ?
Vâng, bây giờ nghe rõ hơn ạ, xin mời ạ. Xin mời bà lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ, xin mời cô lên tiếng đi ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe rất rõ, xin mời cô lên tiếng đi ạ.
Dạ thưa, dạ không, ở đây tôi không nghe
gì cả. Vâng, có lẽ là bây giờ nãy giờ là đang chờ bà lên tiếng đó.
Dạ vâng,
chúng
dạ
tôi
vâng.
Không có nói. Vâng. Bà cứ việc
chắc là cô có thể cúp máy gọi lại hoặc là kiếm cái nơi nào mà cái sóng ổn định một chút, tại vì nhiều khi có lúc nghe rõ có lúc lại không. Cáo lỗi cùng cô gọi lại nhé. 713-664-8002 cô nhé, và chúng tôi xin phép chuyển qua một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây à. Hello.
Hello anh.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ không, anh chỉ muốn nghe chương trình thôi, sau gọi được anh.
À chị ơi, nếu mà chị muốn nghe chương trình đó thì chị có thể gọi 641-552-5009. Nếu chị dùng T-Mobile thì chị dùng 360-398-4219 chị nhé.
Anh đọc lại giùm em cái số.
Dạ, số là 641-552-5009.
641-552-5009.
Dạ vâng.
509. Rồi,
dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi, và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, chúng tôi nghe không rõ. Dạ, quý vị. Quý vị có nghe tôi rõ không?
Cô ơi, hình như cô đang ở một cái nơi nào đó mà khi lúc mà có lúc nghe rõ, có lúc không đó cô.
Vậy, yeah. Vậy thì tôi cúp đi để một lát nữa thử ra xem
đó, sao. Đó, bây giờ nghe rõ rồi đó, bây giờ nghe rõ rồi đó cô, mời cô. Dạ vâng, chúng tôi nghe rõ rồi ạ.
Dạ, chưa nghe rõ chưa?
Dạ, nghe rõ rồi cô, mời cô.
À, dạ vâng, à, dạ, dạ vâng, vâng. Dạ, vâng. Alo.
Dạ vâng, được rồi, mời cô đi ạ, à. Cô nói đi ạ. À. Dạ vâng, cáo lỗi cùng cô, nhiều khi không biết tại sao cái điện thoại của cô có vẻ như rằng là cô đang ở một cái nơi không có tín hiệu ổn định, thì bây giờ chắc là cô phải kiếm một cái nơi nào khác ổn định hơn để có thể đặt câu hỏi với chúng tôi rồi cô nhé.
Ok, để đi sang phòng khác.
Dạ vâng, dạ vâng, chắc cô đang ở trong phòng rồi. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay với cô Phương Nam, và với chủ đề là cái đẹp có quan trọng trong hôn nhân hay không?
Vâng.
Vâng, và chắc là chúng tôi mời lại cô này rồi. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Alo.
Dạ vâng, bây giờ nghe rất rõ thưa cô.
Dạ, dạ thưa tôi thì lại không nghe quý vị rõ. Nó rất là ồn. Dạ.
Ok, bây giờ thì bây giờ cô chia sẻ cái câu chuyện của cô đi. Theo cô, cái đẹp có quan trọng trong hôn nhân hay không thưa cô?
À không không không, tôi rất là đồng ý với lại cái chương trình hôm nay. À, tôi rất rất là đồng ý, tại vì cái con người mình đó là ông trời ông để cho người phụ nữ á, là chân thiện mỹ, là bắt buộc ở trong cái lứa tuổi nào, ở trong cái tình trạng nào và ở trong thời điểm nào cũng đẹp. Vì cái xã hội này nói thật ra đó, nó đã xấu rồi, con người của mình á không cần phải làm xấu thêm nữa mà phải làm cho đẹp. Thứ nhất, năm nay tôi cũng đã 67 tuổi rồi, tôi lập gia đình được 50 năm rồi. Thì không phải, ông chồng tôi là một người rất là nghiêm túc, vì ông là thầy giáo mà ông vẫn muốn đẹp. Không có một người đàn ông nào trên thế giới này bình thường mà không muốn người vợ mình đẹp hết. Dạ thưa rằng là cái đẹp á, mình làm không phải là mình nhố nhăng hoặc là quá đáng, nhưng mà mình phải có một sự trang điểm. Quý vị thấy không, bây giờ thẩm mỹ viện họ mọc lên như nấm. Tại sao? Vì họ đáp ứng cái nhu cầu. Quý vị nghĩ đi, quý vị đi mua một con cá về mà quý vị không kho, không bỏ mắm muối thì thật sự dọn lên không ngon. Con người của mình cũng vậy. Quý vị cũng biết là Thẩm Thúy Hằng ngày xưa cô bà ta đẹp lắm, bà ta vẫn làm đẹp. Và mình nhìn một cái khía cạnh làm đẹp của bà thôi, chứ mình không có nhìn vào cái khía cạnh là tổn thương sau này đó. Thành thật là tôi nói thật với quý vị rằng, cho dầu là đứng rửa chén tôi vẫn làm đẹp. Ngày nào tôi cũng làm đẹp, chứ tôi không làm đẹp tôi không ra khỏi nhà. Không biết rằng có quá đáng không, nhưng mà theo tôi nghĩ á, quý vị biết rằng là cái hình dáng của bên ngoài của mình nó rất là quan trọng. Quý vị nghĩ đi, một người lôi thôi ăn mặc xốc xếch đi vào một cái nhà hàng mượn cái điện thoại, chưa chắc họ đã cho. Nhưng mà nếu mình ăn mặc đàng hoàng lịch sự thì họ cho mình mượn liền. Đó là vấn đề xã giao. Còn một cái vấn đề mà giao tế bên ngoài, một diễn giả đàn ông thì họ nghe đàn ông nói chuyện trước rồi họ mới nhìn ông nó trông có được trai không. Nhưng mà nếu là một phụ nữ làm diễn giả thì ta coi bà có đẹp không. Quý vị thấy như cái bà vợ của ông Thung đi, Bà không cần mở miệng ra, nhưng mà cái sắc đẹp của bà đó, nó mềm mại đã thu hút người nghe rồi. Thành ra tôi thưa với quý vị, trong hoàn cảnh nào, trong một cái xã hội nào, người đàn bà cũng cần đẹp. Cần đẹp từ khi lớn lên thì làm đẹp và tự nhiên, tự giúp cho mình thôi, chứ không phải dùng cái sắc đẹp của mình để đi chiêm ngưỡng ai. Không, không, tôi không nói tới cái điều đó. Mà tôi muốn nói rằng cái sắc đẹp của mình đã bảo tồn cái hạnh phúc của mình.
Vâng.
Mình cũng tội nghiệp một người đàn ông chứ. Ví dụ như ông ta có quan quyền, ông ta có chức quyền đi ra ngoài, nhìn xung quanh những cái người rất là lịch sự, rất là đẹp, bước chân về nhà gặp một người vợ rất đầu tắt mặt tối, ông ta cũng buồn chứ.
Vâng.
Ông ta cũng buồn chứ, tội chứ. Mà ông buồn một ngày không nói, chứ ông buồn một tháng 30 ngày như vậy thì hỏi sao người chồng không xa ngã. Thì cái đó lỗi tại mình. Tới đàn bà mà. Thành ra tôi có hai cô con gái, lúc nào tôi cũng nói với nó rằng là trước khi chồng đi làm về, con làm ơn sửa soạn một chút cho anh vui. Anh thử ra cái sắc đẹp của mình, cái diệu của mình để bảo tồn hạnh phúc của mình. Đó là cái ý kiến của tôi, quý vị ạ. À, nói tới cái đề tài này thì nó muôn thuở vì cái đẹp nó đi luôn luôn với người đàn bà cho tới khi chết.
Vâng, xin cảm ơn bà rất là nhiều. Cái điểm mà nhấn mạnh của bà là tôi rất là đồng ý, là nếu mà mình có một cái bề ngoài sáng sủa, đẹp đẽ, tươm tất thì tự nhiên mình sẽ có một cái niềm tự tin cho chính mình. Thì khi mà mình đi ra đường á, tự nhiên là mình gặp ai mình cũng sẵn sàng để gặp. Còn hôm nào mà mình lúi xùi, mình gặp người quen cái mình muốn né, mình không muốn gặp người ta. Và chính cái người partner của mình đó, cái người hôn phối của mình đi bên cạnh cũng nhìn vào mình cũng thích hơn và cảm thấy hãnh diện khi có một cái người đẹp đẽ tươm tất đi bên cạnh. Thì cái điều đó là chúng tôi rất là đồng ý. Nhưng mà có một cái điều cần nhấn mạnh hơn nữa là có rất nhiều người đó chỉ diện khi ra ngoài thôi. Tức là chỉ có diện khi chỉ diện và trau chuốt, trang điểm, các thứ khi đi ra ngoài đường và khi bước ra khỏi nhà thôi. Nhưng khi trở vào về nhà thì lại rất là bê bối. Tại vì không để ý khi ở trong nhà. Có rất nhiều người mà tôi thấy, nhất là người phụ nữ Việt Nam, vì cái tính tình hay cần kiệm, thành ra là hay mặc quần nào áo kia. Ví dụ cái quần áo nào mà vứt đi đó, thì thay vì vứt đi uổng thì để những quần áo đẹp ra ngoài đường. Nhưng mà ở trong nhà mình lôi ra những cái quần áo mà không thể nào mặc ra ngoài đường được, mặc quần màu đỏ, áo màu xanh, hoặc là có nhiều người còn mặc quần áo còn rách dưới nữa, tại vì họ nghĩ là ở trong nhà không quan trọng. Thành ra cái điều này là cái điều rất là nhấn mạnh. Xin mời một quý vị đang gọi vào.
Hello.
Hello. Xin chào chú Đăng Khoa, Khôi Nguyên với cô gì đó, cô
Phương Nam.
Dạ. Tôi xin giấu tên đi.
Dạ.
Tôi chỉ có ý kiến, không có ý kiến gì hết. Nhưng mà tôi á, để mà nêu lên đây để khán giả cùng phân tích. Tôi đang ái mộ hai người trên thế giới, hai người đàn ông trên thế giới. Một người ở bên Pháp và một người bên Anh. Tôi không hiểu như thế nào, tôi không biết phân tích như thế nào. Vậy nhờ quý vị trên đài phân tích giùm tôi. Hai người đàn ông này có một người bên Anh, một người ở bên Pháp.
Vâng, nhưng mà không biết bà ái mộ cái điểm gì ở hai người đó? Bà ái mộ về cái bề ngoài hay là về điểm gì?
Cô cúp máy rồi.
Vâng.
Nhưng mà ở đây đó thì tại vì chủ đề của chúng ta là cái vấn đề cái đẹp có quan trọng
trong hôn nhân
hay không.
Vâng.
Thì ở đây vâng. Không biết rằng là cô, chắc cô nhắc đến là cô ái mộ là vấn đề cái đẹp
bên ngoài.
Hay là
ở ngoài xã hội.
Lúc nãy đó thì khi mà cô Phương Nam nói rằng là sau khi mà hôn nhân đó thì chúng ta cũng phải giữ cái nét đẹp. Nhưng mà Khôi Nguyên thấy có nhiều người, đặc biệt là quý ông nha. Tại vì cá nhân Khôi Nguyên cũng đôi lúc thấy cái điều, những cái lập luận đó đúng. Các ông lập luận rằng đó, khi mà chúng ta đã kết hôn rồi thì vấn đề đẹp cho bản thân đó thì không nên quá quan tâm. Tại vì trong mắt người vợ của mình lúc nào mình cũng đẹp, thì mình cứ giữ cái nét đẹp đó cho người vợ mình thôi. Ra đường miễn sao đừng có gọi rằng là bê bối quá, đừng có gọi rằng là ăn mặc sập sệt quá thì được rồi. Không cần thiết phải đẹp láng lẫy, bóng loáng lên thì cái điều đó không cần thiết. Như vậy chúng ta chỉ giữ cái đẹp trong mắt vợ mình thôi, ra ngoài vừa phải là được. Cái điều đó như thế nào?
Nhưng mà cái đẹp trong mắt vợ là cái đẹp như thế nào. Nếu mà chúng ta không có để ý thì cái đẹp đó nó cũng tàn lụi theo năm tháng. Đó, vâng, xin mời một quý vị bên ngoài.
Dạ vâng.
Xin
Hello.
Mời ạ.
À, chúng tôi đã nghe rồi ạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ, chúng tôi đang nghe đây ạ. Xin mời cho biết tên ạ.
Nhưng mà bây giờ... ấy bây giờ cái đề tài này tất nhiên là nói những người đàn ông cần có cô vợ vẫn giữ cái nét đẹp, hoặc là cái cô vợ chê cô vợ đó lớn tuổi rồi thì đi qua đi về Việt Nam tìm một bà trẻ hơn, cái đó nó khác. Ông tìm một bà trẻ và ông tìm cái người vợ xưa mà vẫn giữ cái nét trung bình như người đàn bà ở trò có gia đình đàng hoàng, nó khác nhau.
À bây giờ để
nếu
chúng...
mà mấy ông về Việt Nam mấy ông tìm cái cô trẻ thì bị với cái bà cưới 20-30 năm rồi thì đâu có được, nó khác nhau.
À chúng ta chúng ta không có so sánh tuyệt đối như vậy, nhưng mà nó là cái yếu tố để cho ông này đi đi ra ngoài đường tìm kiếm. Nếu mà cái người trong nhà đó mà giữ gìn thì cái ông này ông sẽ không có nhìn bên ngoài nữa, ngoại trừ có một số ông, một số thiểu số có cái tính gọi là cái tính đi hoang đó, thì cái đó nó là một cái thiểu số, đó là cái bệnh rồi. Chứ còn nếu một cái người bình thường thì nếu mà cái người trong nhà mà vẫn giữ gìn thì nó cũng sẽ đỡ đi rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta phải định nghĩa cái đẹp trong hôn nhân như thế nào.
Vâng. Dạ vâng, nhưng mà chắc trước khi chúng ta định nghĩa đó thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo ạ, đang chờ trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ xin mời ạ.
Tôi xin có vài ý kiến đóng góp trong cái cuộc nói về cái đẹp và cái xấu trong cuộc sống hôm nay. Thì bản thân tôi lập gia đình cũng gần 30 năm rồi. Nếu mà nói về cái đẹp ạ, thì tất cả mọi người đàn ông ai cũng chuộng cái đẹp. Nhưng mà người phụ nữ, đôi khi có những người phụ nữ không biết rằng mình có những cái nét đẹp riêng và để cho hút đàn ông. Và bản thân tôi là tôi... vợ tôi, em ơi, em đi tập gym đi, em làm đẹp đi. Nhưng mà đôi khi bà xã mình thấy ở người ấy cũng có em chẳng hạn. Nhưng mà từ những cái đó là cảm thấy là không tôn trọng chồng. Nếu mà mình tôn trọng chồng là mình phải làm chặt cho bản thân.
Vâng.
Chồng mình có ra đường hãnh diện vì mình thì hạnh phúc của gia đình nó mới được nâng cao. Và tại sao có những người đàn ông, người ta về Việt Nam, người ta tìm những cái đẹp riêng, đó chỉ là những cái thứ nhỏ thôi. Còn đa số là đàn ông Việt Nam mình họ rất muốn có một gia đình êm ấm, cạnh vợ con, chăm sóc gia đình, chứ phải là như ai mà về để kiếm một mối tình khác đẹp hơn. Tôi thật nghĩ là đẹp không có nhiều, đó là chỉ biết trên đầu ngón tay, chẳng qua là vì người phụ nữ không tôn trọng chồng là không làm đẹp cho bản thân mình thì người chồng cảm thấy là mình bị xúc phạm hoặc là mình mắc cỡ với bạn bè. Đó là ý kiến của tôi trong cái đẹp của ngày hôm nay. Mình mong rằng tất cả người phụ nữ hãy nhìn lại bản thân mình để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày một đẹp hơn để cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Và tôi chắc chắn là nếu mà cảm thấy vợ mình quá đẹp thì chẳng có là ông đàn ông nào mà ra ngoài kiếm mèo mỡ.
Vâng, xin cảm ơn ông đã nói lên tiếng nói từ một người đàn ông. Và tôi hy vọng đây là tiếng nói của đại, luôn nghĩ đến cái mái gia đình. Thì đồng ý với ông hoàn toàn là cái điều mà yên bình thì ai cũng muốn, không ai muốn sóng gió, ngoại trừ mà đó là cái điều mà ông có nói ra. Tại vì những cái điều này rất nhiều khi rất là khó nói, rất là khó nói cho cái người hôn phối của mình, là mình muốn cái người hôn phối của mình phải để ý hơn và có một số điểm cần phải cải thiện hơn, rất là khó nói và rất là dễ bị chạm tự ái. Nhưng mà ông đã có nói, tức là ông đã bước qua được một bước rồi. Thì cái người hôn phối thật sự là khi đã nghe được cái điều mà phát ra từ cái ông chồng mình nói ra như vậy đó, thì thường thường là nên nghe và phải nên để ý để mà cải tiến. Thì rất nhiều người không có nói ra được thì cái người chúng tôi hy vọng là trong cái chương trình ngày hôm nay thì tất cả mọi người bên ngoài nghe và nghĩ đến và tự để ý đến và tự hiểu để chúng ta có thể làm cho bổ túc cái cuộc sống vợ chồng. Thì ông có nói rất là đúng là nên để ý để cho cái người chồng không có, thứ nhất là không mắc cờ, thứ hai là không phải tìm kiếm một cái gì khác, và thứ ba là không cảm thấy một cái luồng gió mát nó thổi vào nó nghe là mát rượi cả người. Thì đó là cái ý kiến của ông, là hy vọng đó là đại đa số của các ông. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và chủ đề ngày hôm nay rất hot là vẻ đẹp bề ngoài có quan trọng trong hôn nhân hay không? Quý vị có thể gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ cái nhìn của quý vị về vấn đề cái đẹp có quan trọng trong hôn nhân hay không. Và Khôi Nguyên cùng cô Phương Nam xin mời một quý vị tiếp theo.
Hello, anh chị trên đài. Em tên bên em ở Houston đó. Em chỉ gọi lại, chỉ muốn nói vậy thôi. Nếu mà nói đụng chạm thì xin mấy cô mấy chị tha lỗi hơn. Thì cái người đàn bà đa số người ta nghĩ là cái cuộc hôn nhân, sau cái cuộc hôn nhân là kết thúc rồi, nhưng mà nó chỉ là mới bắt đầu thôi. Nhiều khi mà người ta lấy chồng rồi, người ta nói ok vậy yên bề gia thất rồi, không có cần làm mấy cái này cái kia. Thì giống như cái chú gì mới gọi lên hồi nãy đó, cũng thấy chú nói đúng á, là nhiều khi cái nhiều người đàn ông người ta nói với anh chỉ muốn em như là cái nhìn đầu tiên hay cái cuộc đi chơi đầu tiên, tại vì cái lần đầu tiên gặp mặt nhau á, cái người đàn bà là cái người ông rất là hấp dẫn lôi cuốn, nhưng mà sau khi mà lấy chồng rồi á, tự nhiên không, là thứ nhất đó là không có kiểu như là không có giữ gìn vệ sinh, rồi thứ hai là không có kiểu như là lấy chồng rồi thôi là lấy chồng đi ra ngoài tứ đổ tường cờ bạc rượu chè hút chất. Rồi xong rồi nhiều khi cái giống như cái chị nói vẻ đẹp đó, ra ngoài thôi mình có chồng mình cũng không có quen ai hay là bla bla bla. Thành ra cái người đàn bà là như là sau lần lấy chồng rồi, người ta bỏ rơi hết tất cả những cái thứ đẹp ở trên người của người ta, từ lúc make up trang điểm, hay là rồi thậm chí nhiều khi mà chồng đi làm về không có đồ ăn trên bàn rồi bắt đầu bị bệnh, nói nhiều, nói từ sáng tới chiều rồi tối, rồi chưa nói đến cái vụ mà những cái vụ ở trong phòng the, nói thôi tôi nuôi con tôi mệt rồi, hay là bla bla, những cái sai sức trong cái hôn nhân đó sẽ đưa cái người đàn ông tới cái ngoại tình. Phải nói là em công nhận là hồi xưa ông bà mình, hồi xưa mà người ta lấy nhau mấy chục năm trời á, người ta lấy rất là hay công. Bây giờ em thấy những cái cuộc tình, những cái cuộc vợ chồng á, thường lấy nhau chưa tới 5 năm hay là 10 năm là gãy đổ á, thấy rất là nhiều. Và đàn ông không phải là người ta muốn ra ngoài, người ta tìm của lại, nhưng mà người đàn bà đưa vô họ vô cái con đường đó, thì em chỉ muốn nói như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn Vinh rất là nhiều, cũng lại một tiếng nói của các ông. Thì đây cũng là một tiếng nói trong một cái nhìn khác. Thì chúng ta phải công nhận là cái điều này rất là đúng, là thường thường đa số ai cũng muốn có một cái sự yên ả. Thành ra là trong một cái cuộc mà chia tay hoặc là một người hôn phối đi ngoại tình, thì chúng ta luôn luôn phải nhìn vào hai phía. Thì chúng ta phải nghĩ là bên phía của chúng ta đã làm đầy đủ tất cả mọi điều cần phải làm hay chưa. Thì chúng ta phải xét như thế, chứ không có nên nói là ô tại vì cái con nhỏ kia nó dụ dỗ này kia. Chúng ta phải nhìn lại chính mình trước, tại vì cái gì cũng vậy, nó phải có hai yếu tố xảy ra. Thì hai bên, một đằng không để ý gì cả, thì cái người kia nó sẽ cảm thấy một luồng gió mát thổi tới, thì họ sẽ đi ra hóng mát ngay. Vâng, xin mời một quý vị ở bên ngoài ạ. Xin mời.
Hello, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Dạ vâng, xin mời, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, em tên Lập đó anh.
Dạ vâng, chào anh Lập.
Ok, tại vì em muốn chia sẻ là cái đề tài này, em nghe trên em đang lái xe rồi em cũng dừng lại một cái chỗ mua đồ đó. Thì nghe mấy anh mấy chị trên đài nói về cái đẹp bề ngoài nó có quan trọng không cho cái cuộc hôn nhân gia đình, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Ok, thì theo quan điểm của Lộc á, thì cái đẹp cái vẻ bề ngoài á thì nó cũng rất là quan trọng. Mà ví dụ như một người đàn ông ra đường thì ai cũng muốn con vợ mình đó là đẹp hết và ăn mặc giống như là lịch sự này kia nọ. Nhưng nó thật sự ra đó, để có một cái sự mà đẹp cho người vợ của mình á, để mình hãnh diện á, thì người đàn ông trong gia đình thì cũng phải là biết, ví dụ như hét vợ, ví dụ những cái chuyện mà nhiều khi trong cái chuyện gia đình vợ vui và hạnh phúc gia đình, thì người đàn bà người ta dĩ nhiên là người ta rất là muốn đẹp, người ta thoải mái tinh thần và người ta làm tất cả những gì chồng gì con. Còn khi trong gia đình mà người chồng thứ muốn vợ đẹp, mà có nhiều khi những cái mà mình không có làm cho người vợ thấy cảm thấy ở cái đó cái đẹp của em cho anh, hoặc là mình diện lên mình để làm cái gì, nhiều khi chồng mình nó cũng là những cái công việc không có chia sẻ trong gia đình, không vui, thì nhiều khi người phụ nữ người ta cũng không muốn để làm đẹp làm cái gì. Nhưng đối với Lộc á, trong gia đình á, thì người chồng cũng phải biết khen vợ. Ví dụ như vợ thử sản, ok em hôm nay em thấy em đẹp quá, mà cái vẻ bề ngoài của nó đẹp thật, nhưng mà đôi lúc cái người phụ nữ người ta không biết á, khi mà người ta làm á, thì cái vẻ đẹp, cái bề ngoài nó không còn đẹp nữa, mà nó nhìn một cách đối với một người khác á, người ta nhìn vào hoặc là chồng nhìn á, thì nó rất là khó diễn tả. Tại nó có nghĩa là mình làm lố, hay là mình làm một cái gì đó mình ra đường mình quèo quẹt quá, mình cũng sửa sạn như người ta, nhưng mà đôi lúc nhìn không đẹp đó, thì nó thực sự là cái đẹp, thì nói tóm lại là cái đẹp bề ngoài nó quan trọng, ok, đối với cuộc sống hôn nhân gia đình. Nhưng cái đẹp bề ngoài đó nó phải thể hiện những cái tính cách, ví dụ như chồng làm như thế nào thì vợ mới đẹp được, chứ không tự nhiên mà cuộc sống gia đình ví dụ như mà không có san sẻ vợ chồng với nhau thì cái vẻ đẹp bề ngoài đó nó cũng không có quan trọng lắm đối với cái người phụ nữ, khi mà người ta cảm thấy làm đẹp là nó không có cái ý nghĩa gì hết, thì cái đẹp bề ngoài đó nó vô nghĩa.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ cái ý này. Thì hôm nay chúng ta có nhiều anh gọi vào quá, yeah. Chưa có nghe được chị nào gọi hết. Tại vì thật sự đàn ông cũng cần phải đẹp nữa đó. Cái này là tôi chỉ có muốn nhấn mạnh một cái định nghĩa là cái đẹp trong hôn nhân nó như thế nào. Không phải là cái đẹp đi ra ngoài đường nhé. Cái đẹp trong hôn nhân. Thì cái đẹp trong hôn nhân này chúng tôi muốn nhấn mạnh nó phải có một cái sự tươm tất, cái vóc dáng phải tươm tất, không bầy hay không xồ xề quá đáng, quần áo phải sạch sẽ gọn gàng, không mặc quần nào áo kia, không mặc quần áo rách dưới. Một cái điều tối quan trọng là vấn đề vệ sinh cá nhân trong cái liên hệ vợ chồng. Tại vì chẳng hạn như là một cái người hôn phối mà không có giữ gìn sạch sẽ về cái phương diện vệ sinh cá nhân đó, nó cũng làm cho cái người hôn phối rất là muốn né. Chẳng hạn như là có người thì để đầu tóc thì chua đó, tay chân thì khâu ghét, đi giày cả ngày mở ra thì cái là cái vớ ở bốc mùi, rồi miệng thì lại hôi. Tại vì tôi làm trong cái nghề về health, thành ra tôi có một cái điểm là chúng tôi rất là thân với lại rất là thân tình với các người bệnh nhân. Thì có một số người, có một số cô, có một số bà vào nói một cách nửa đùa nửa thật thôi, nói là cô ơi, cô à, cô nói dùm ông chồng của em nha, ông sắp sửa tới clean răng đó, thì cô làm sao mà cô nhấn mạnh cho ông là ông phải đánh răng đó nha, chứ tối về ông nằm lăn đùng thì ông không có làm gì hết, không có đánh răng, không rửa mặt, không rửa tay rửa chân, không làm gì hết. Ông nằm, ông phóng lên giường, ông nằm một cái ảnh xuống là thôi, mà mỗi lần mà ông quay qua mặt em né, tại vì hôi quá, hôi chịu không nổi. Đó là một cái điều tâm tình đó. Và ngược lại cũng có mấy ông cũng nói với tôi như vậy, cô làm sao cô nói, bà xã tôi đi ngủ phải chịu khó là tắm rửa sạch sẽ chút xíu, chứ tôi nằm bên cạnh bà cái tôi chịu không nổi đó. Thì đó là những cái điều rất là tế nhị, nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái đẹp trong hôn nhân, đó là cái sự tươm tất, không bầy hay, và sự sạch sẽ gọn gàng, và nhất là rất là quan trọng là vấn đề vệ sinh cá nhân. Xin mời một quý vị bên ngoài.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Vâng, xin chào chị nhà sĩ Phương Nam phải không?
Dạ vâng, Phương Nam ạ.
Phương Nam với chị Hoàng. Trong vợ chồng đó thì ngày xưa ta nói là trai tài gái sắc mà. Đã nói rõ như thế mà. Gái thì phải có sắc đẹp, con trai phải có tài, không cần phải đẹp trai, đẹp vừa vừa thôi.
Nhưng bây giờ cũng cần anh.
Chỉ sắc và tài đó đó, nó phải đi vào cái nồi. Ông bà mình còn có câu là nồi nào úp vung đó.
Vâng.
Nếu mà vợ, ông chồng lùn quá, biểu đòi một người vợ chim sa cá lặn thì cũng không được. Cái đó trường hợp đó người ta cũng kẹt lắm. À, người ta còn có câu coi dao là tiếc thay cây quế giữa rừng để cho thằng máng thằng mường nó leo thì cũng không được, nó tương xứng. Thế nào mình có biết mình là như thế nào, soi gương hàng ngày biết mình thế nào mới chọn vợ, còn đàn bà cũng thế. Thì phải chăng là chuyện mà lương duyên đó, hôn nhân là nó có cái duyên, có muốn cũng không được. Tuy nhiên cũng dựa trên căn bản là trai thì tài, gái thì sắc. Ấy là cái ngày xưa thấy cho đi, người chồng mà thì cũng thích người vợ mình đẹp. Và cái chuyện quan trọng là thích đẹp ban đầu nhưng phải duy trì cái sự đẹp đó nó lâu bền.
Vâng.
Đừng để cho nó
tàn phá.
Một ngày đó nó tàn tại dung nhan thì không được.
Vâng.
Nó làm cho cuộc hôn nhân nó tàn đi.
Vâng.
Ở đây là câu nói chơi thêm là hồi nãy có nói vấn đề mà vệ sinh đó, thì cần nhất là vệ sinh răng miệng chứ đừng có nó hôi hôi miệng kẹt lắm. Muốn cho vệ sinh răng thì cần phải đến nha sĩ phương Nam đúng không?
Chúng tôi muốn nói ở đây không phải là vệ sinh răng không ạ, nhưng mà vệ sinh tất cả mọi thứ. Vâng, tức là mình đừng có để cho những cái gọi là gì nhỉ, tiếng nói là tiếng Việt là cái gì, unpleasant,
không hài lòng
những cái điều mà không có được hấp dẫn á. Miệng chỉ là một phần của mọi cơ quan trong người thôi, cái quần áo rồi tay chân rồi móng chân đừng có để cấu ghét lên thì nó nhìn nó ớn. Đại khái là người hôn phối nhìn vào và họ cảm thấy họ muốn né. Cái đó là điều tâm sự của một số bệnh nhân của tôi, họ tâm sự rất là thật tình và họ nhờ tôi nói hộ, mà bây giờ tôi cũng không biết nói sao bây giờ, tại vì những điều đó, những điều tế nhị rất là khó nói. Vâng. Xin mời
cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu và Gia Đình với Khôi Nguyên và cô Phương Nam. Chủ đề của ngày hôm nay là cái vẻ đẹp bề ngoài có quan trọng trong hôn nhân hay không. Và chúng ta còn khoảng 10 phút nữa trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Nên nếu quý vị vẫn còn có những cái chia sẻ hoặc là muốn đưa ra một cái nhìn liên quan đến vấn đề vẻ đẹp có quan trọng trong hôn nhân hay không, thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002.
À vâng, với một điều nữa mà chúng ta cần phải nhấn mạnh hơn, đó là cái đời sống của chúng ta hiện bây giờ nó dài hơn ngày xưa. Con người sống bây giờ sống lâu lắm, sống dài hơn ngày xưa. Thành ra như là Khôi Nguyên có thể sống tới 100 tuổi, ít nhất nha. Thành ra là người ta sống lâu hơn, thành ra những cái năm chung sống với nhau nó dài hơn. Bây giờ chúng ta, người ta có thể sống ở 60-70 năm là cái chuyện thường.
Dạ,
chuyện
phải để ý. Dạ, bên này.
Vâng, vâng. Xin mời một quý vị đang gọi vào.
Hello.
Dạ, thưa, xin chào cô.
Dạ, xin mời.
Dạ, vâng, xin mời. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
À, dạ. À, xin chào hai vị trên đài. Tên tôi là Huệ. À, tuổi tôi thì năm nay là 74 rồi, đã già rồi, lớn tuổi rồi. Nhưng mà nghe cái đề tài hôm nay thì cũng hấp dẫn lắm, nên tôi có cũng như là cái cảm hứng và có ý kiến. Như thế này, nếu mà nói về vẻ đẹp bên ngoài hay bên trong, tất cả đều quan trọng hết. Với tôi thì cái hạnh phúc gia đình là cái điều quan trọng, tôi rất là quan trọng đối với cuộc đời của tôi. Thành ra trong cái hạnh phúc đó cần phải có người đàn ông và người đàn bà, tức là vợ và chồng, cộng sự với nhau, cho nên nó mới thành tựu được. Thì cái quan niệm của tôi trong đời sống của cuộc đời tôi á, là gồm khi mà mình, lúc mà mình mới gặp nhau và đi vào con đường yêu thương á, là cần phải có yêu thương, kính yêu thương và kính trọng. Rồi cộng lại khi mà lập gia đình rồi, ở trong cái mái ấm gia đình thì cái người vợ cần phải đoan trang nhất trong phòng khách, đảm đang nhất trong nhà bếp và lẳng lơ nhất trong xe. Đó là quan niệm của tôi. Đồng thời phải cộng lại với người chồng, phải có sự thông cảm, tha thứ và hy sinh. Thì cộng lại tất cả những cái đó, nó mới có đem lại cái hạnh phúc cho gia đình. Và nó có cả cái đẹp bên ngoài và bên trong, cộng tới những cái hồi nãy tôi có nói là lẳng lơ nhất trong phòng khe, tức là vấn đề đẹp và vệ sinh, như cô Phương Nam đã nói, thì đó là cái điều rất là quan trọng đối với vợ và chồng. Thì nó phải cộng đủ tất cả mọi cái điều mình ước muốn để có một cái hạnh phúc cho mái gia đình, để đem lại cái danh dự và cái sự hãnh diện cho con, cho cháu mình đẹp sao. Đó là ý kiến của tôi và quan điểm của tôi trong cuộc sống. Tôi xin bày tỏ cùng hai chị ở trên đài và cùng tất cả khán giả đang ra đài.
Vâng, tất cả những điều mà bà Huệ có nói đó là tất cả những điều quá tuyệt vời và quá lý tưởng. Nếu một người đàn bà mà làm được ba cái điều đó, trong ba cái lĩnh vực đó, thì ông chồng không thể nào đi một chỗ nào khác được, là bởi vì cái đó là một ở một người vợ mà đã có tất cả những điều một người đàn ông mong ước. Thành ra là những cái chương trình mà trong cái lĩnh vực tình yêu và gia đình, thì chúng ta mỗi một kỳ chúng ta nói một khía cạnh, với mục đích là để chúng ta có thể phân tích và nhìn rõ những cái điều nó quan trọng ở trong cái phương diện hôn nhân. Thì đồng ý với lại bảo hệ hoàn toàn, cái đó là một cái kinh nghiệm và một cái nhìn rất là bao quát về một người hôn phối trong gia đình. Và ngược lại cũng thế, mấy ông đàn ông cũng thế, cũng phải làm như thế. Tại vì có lần chúng tôi đã nói là cái cuộc sống vợ chồng đó bây giờ thời nay nó coi như là chúng ta đi làm một cái job vậy. Nếu chúng ta làm một cái công việc làm người chồng tốt và người vợ làm công việc làm người vợ tốt, thì chúng ta không bao giờ bị lay off, chúng ta không bao giờ bị mất job cả. Thành ra là đó là cái điều mà chúng ta muốn phân tích ở đây, là cái đẹp bên ngoài là một yếu tố rất là quan trọng và rất là phải có ở trong cái lĩnh vực hôn nhân. Và để cho quý vị không có hơi có thể nói là chúng ta để ý quá về bề ngoài, thì chúng tôi có định nghĩa về cái đẹp trong hôn nhân như là những điều hồi nãy đó. Đó không phải là cái đẹp của một cái người đi lên sân khấu, không phải là cái đẹp của một người diễn viên, mà nó là cái đẹp trong mái ấm gia đình. Phải có sự gọn gàng tươm tất, quần áo sạch sẽ, không bầy hầy, và vấn đề vệ sinh phải lúc nào cũng sẵn sàng, nghĩa là sạch sẽ. Đó, thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là nó rất là quan trọng, mà một đôi khi cái đời sống vợ chồng bận rộn và một đôi khi cái điều mà quen thuộc nó làm cho chúng ta không để ý và quên mất cái sự quan trọng của nó. Thì thật sự chúng ta hãy lợi dụng cái gọi là thế thượng phong của cái người hôn phối. Và chúng tôi mới nói cái thế thượng phong này mà đa số chúng ta đã bị bỏ đi và trở thành cái thế hạ phong, là bởi vì sao? Một người vợ hoặc là chồng ở trong nhà nó có một cái thời gian lâu năm, mà như nãy chúng tôi nói có thể là mấy chục năm trời ở bên cạnh nhau. Đó là một cái điểm mấu chốt thời gian mà những người lạ bên ngoài không có. Ví dụ một cái khuôn mặt mới bên ngoài không thể có được cái yếu tố lâu dài này. Một cái điều thứ hai là cái điểm không gian ở cạnh gần nhau, thì cái người bên ngoài lâu lâu mới gặp một lần thôi, trong khi cái người hôn phối là người ở bên cạnh, trong nhà có thể nói là bao nhiêu tiếng đồng hồ bên cạnh cái người hôn phối. Thành ra cái yếu tố không gian ở gần nhau là một điểm thượng phong khác. Một cái yếu tố rất là quan trọng nữa đó là cái tình nghĩa vợ chồng mà cái người bên ngoài không bao giờ có được. Người bên ngoài chỉ có những cái sự xe xua, nũng nịu, hơi hợp bên ngoài thôi. Còn cái gọi là tình nghĩa vợ chồng thì chúng ta, những người hôn phối trong hôn nhân, là chúng ta ở một thế thượng phong khác. Và một cái thế thượng phong khác nữa là chúng ta có con cái. Những cái dây mơ rễ má đó, nếu chúng ta nghĩ đó là những sợi dây ràng buộc, thì đây cũng là một thế thượng phong khác. Thành ra đó là lý do mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, là chúng ta nên lợi dụng những cái thế thượng phong của một người trong một cái liên hệ hôn nhân để chúng ta giữ chặt lấy nó. Và một trong những, và nếu mà chúng ta để ý cái điều bên trong đẹp, tức là những dĩ nhiên là đi đều bên trong đẹp là phải có. Phía bên trong đẹp là cái tính tình, cái cách đối xử, những cái giao tiếp hàng ngày, những cái thói quen với nhau. Nhưng mà cái bề ngoài đẹp, tức là những cái mà nãy giờ chúng ta nói là cái đẹp bề ngoài đó, nếu chúng ta cũng để ý để cho nó đừng có bị tàn lụn theo thời gian, và chúng ta biết ở cái tuổi nào chúng ta đẹp ở cái tuổi đó. Không thể nào nói là một người 74 tuổi mà bây giờ diện như một em bé 17 tuổi thì cái đó nó nhìn lại lố lăng và không đẹp, cái đó không gọi là đẹp. Ở tuổi nào đẹp đúng tuổi đó. Thì khi chúng ta vừa có cái đẹp bên trong, cái đẹp bên ngoài cộng lại thì chúng ta sẽ có được tất cả. Thì dĩ nhiên là khi như vậy đó thì không có một cái người nào ở bên ngoài có thể chen vào được hết. Và cái người hôn phối của chúng ta cũng không có cần phải để mắt đi tới một cái chuyện gì ở bên ngoài hết. Tại vì đã có một cái người ngay trong nhà, có tất cả rồi. Dạ. Thành ra chúng ta hãy dùng những điểm chúng ta đang có, hãy nhìn những cái gọi là thế thượng vong của chúng ta để chúng ta nắm lấy và bảo vệ nó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và quý vị vẫn đang đến với những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và trong tuần này thì cô Phương Nam đưa ra một đề tài rất là hot, đó là vẻ đẹp bề ngoài có quan trọng đối với vấn đề hôn nhân hay không. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, nhạc sĩ Phương Nam, chào anh ạ. Hồi nãy giờ tôi có theo dõi chương trình trong đài đó. Thì tôi rất là đồng ý với cái quan điểm là nói là phụ nữ là phải cái đẹp là quan trọng đó. Như ông bà mình nói đó. Trai tài gái sắc đấy. Nhưng mà tôi có một cái câu hỏi tôi muốn nêu lên, đó là không biết là các đứng mày râu có đồng ý là để cho vợ mình được đẹp ấy, thì đàn ông cũng đóng một phần rất là quan trọng trong đó. Vì người đàn bà ở nước ngoài đó thì cũng như người đàn ông rất là bình đẳng, tức là phải đi làm và đồng thời phải nuôi con nữa, phải lo toan tất cả mọi chuyện. Cho nên là không có người đàn bà nào mà không muốn mà mình đẹp. Nhưng mà cái vấn đề là mình có được cái điều kiện để mình có cái thời giờ cho mình để mình đẹp hay không. Thành ra tôi nghĩ là để cho quý bà có thể mà làm đẹp được đó thì cũng nhờ vào cái sự đóng góp của các ông. Đó là ý kiến của tôi. Cảm ơn.
Vâng, điều này rất là đúng. Vâng, tại vì đa số phụ nữ Việt Nam, nói chung là phụ nữ Việt Nam hay bị cái vấn đề là quá lo lắng cho chồng con và quên mất bản thân mình. Và cũng một phần là bởi vì cái tập tục, phong tục tập quán của người Á Đông là chúng ta chỉ có đầu tắt mặt tối, lo tất cả mọi chuyện và quên đi chính mình. Thành ra đồng ý với chị hoàn toàn là người đàn ông cũng phải đóng vai trò quan trọng để cho người vợ của mình có thể đẹp hơn. Đó là cái điều thứ nhất chị muốn nói, là chia sẻ bớt nhiệm vụ để cho người vợ có thể có dành tay, có một tí thì giờ cho riêng mình. Rồi thứ hai là người đàn ông cũng phải có những cái lời khích lệ. Đó, chẳng hạn như là bà vợ mà có trông tươm tất đẹp đẽ hơn thì cũng phải có những cái lời khích lệ để cho người ta có hứng, người ta làm thêm. Chứ có nhiều ông nghĩ là ô vợ rồi mà ngó gì nữa. thành ra là cái chuyện đó ngó là ngó người ngoài chứ người vợ khỏi ngó. Thành ra là cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Người đàn ông phải khích lệ, tại vì khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó mà chúng ta được để ý và được khích lệ thì chúng ta sẽ có khuynh hướng muốn làm thêm. Còn nếu mà chúng ta làm mà như nước muối bỏ biển thì chúng ta sẽ mất hứng và chúng ta không muốn làm nữa. Đó, thành ra cái điều đó rất là quan trọng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và chắc đó cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, với một chủ đề rất là hot, đó là vẻ đẹp bề ngoài có quan trọng trong hôn nhân hay không. Và đến đây thì xin mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết chương trình của ngày hôm nay.
Vâng, vấn đề cái đẹp bề ngoài có quan trọng không, thì nãy giờ chúng ta đã được nghe rất nhiều ý kiến. Và có lẽ ngày hôm nay là các ông gọi vào nhiều hơn các bà. Nhưng mà chúng ta thấy là nói chung là cả người đàn ông lẫn người đàn bà trong liên hệ hôn nhân cũng đều phải chú ý đến cái đẹp bề ngoài cộng thêm, chứ không phải chỉ là có cái đẹp bên trong. Thì điều này rất là quan trọng. Nó sẽ cộng thêm vào cái liên hệ tốt đẹp của hai vợ chồng. Thì chúng ta sẽ dùng tất cả những lợi điểm chúng ta có để gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình để cho cái người hôn phối của mình chả cần nghĩ tới ai khác hết, bởi vì đã có một cái người bạn đời tuyệt vời ngay ở bên cạnh thì không có cần phải nghĩ đến ai, và cũng không ai có thể làm lay chuyển, và không ai có thể xen kẽ vào cái một cái hình, một cái khung cảnh quá tuyệt vời của một cái gia đình ấm cúng và hai vợ chồng cùng đối xử với nhau bên trong lẫn bên ngoài, tức là đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Thành ra đó là cái đề tài ngày hôm nay, cái đẹp bề ngoài rất là quan trọng trong hôn nhân, nó làm cho cái cuộc hôn nhân nó có thể thăng tiến hơn và bền vững hơn rất là nhiều. Xin thân ái chào tất cả quý vị và chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam đã chia sẻ một chủ đề rất là hot. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cáo lỗi đến những quý vị vẫn còn đang chờ trên đường dây. Và xin hẹn với cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.